Express. Ế ẩm là tình hình chung của nhiều quán nhậu từ cuối năm đến nay.
Giờ là cũng vắng, doanh thu thì giảm hơn phần nữa. Có những bàn người ta vô tới chỉ cần kêu một món thôi, nhưng mà ta cũng có thể uống cả một kết bia. Bây giờ thì vô có khi ăn món uống một hai lon bia rồi về, giờ nó đã giảm rất nhiều.
Để cứu quán, nhiều nơi phải xoay vần các cách kéo khách.
Kẹt vào chỗ rượu bia thì mình lại có phương án đưa đón. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn thì đội ngũ hình thành đã là 200 người. Đạt tới 90% là nguồn khách đã có, họ đều quay trở về ủng hộ.
Vẫn phải đi theo trend của thị trường chứ. Cứ ở trên mạng nó có thì ấy thôi. Rồi gà ăn cuộn gì đó. Khách vô đây hỏi hoài, sau Tết thì người ta đang tốt nhất phẩm đồng mà.
Quý vị đang nghe VN Express này. Từng là nhà hàng sầm uất nhất trên đường Lê Ngô Cát, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn một năm nay, quán Sơn Thủy giảm 15-20% doanh thu khi khách hàng thắt chặt hầu bao. Để xoay sở từ đầu năm nay, nhà hàng lên chiến lược lập đội ngũ 200 tài xế đưa đón khách không đồng, huy động từ công ty mẹ, nhân viên phục vụ kiêm luôn tài xế cho khách sau cuộc vui.
Qua dịch bắt đầu là bên là thành lập đội ngũ, hình thành đó là một quy mô lớn. Lúc đầu 50-70 em thôi, chỉ trong vòng một thời gian ngắn thì đội ngũ hình thành đã là 200 người, và trong thời gian sắp tới đây có thể là hơn nữa. 100% là nhân viên nam, là những người nhân viên phục. Thì khi thành lập đội ngũ này, nhà hàng hiện nay là có khoảng 20 em hết nhân sự của nhà hàng, thì sẽ có những cái đơn vị khác họ sẽ hỗ trợ cho liền trong vòng mấy phút, trong thời gian, trong giờ làm việc của anh em, ví dụ như 8 tiếng thì anh em đã đang làm rồi. Thay vì anh em làm phục vụ thì anh em có thể là đón khách về, thì cũng là công việc của chúng ta thôi, cũng không có lấy cái thời gian của bên ngoài của anh em. Khách hàng đến với dịch vụ hiện nay của công ty cũng như là riêng là nhà hàng, các anh còn nói trước luôn: anh ơi, hôm nay mình tổ chức ở đây một tiệc 20 khách, đội ngũ của chúng ta có đi 3 cái chiếc xe hơi, 20 chiếc xe Honda, bên mình có chuẩn bị cho chúng tôi để đưa khách về được không? Thì mình sẽ nói: anh yên tâm, ví dụ như đang là ngồi trong bàn này, em chuẩn bị cho anh 3 tài xế, 5 phút anh xuống, thì dưới mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Quy trình đi là khi đã chở khách về tới nhà xong xuôi, nhân viên sẽ bắt gáp từ đó đi về lại nhà, thì công ty sẽ trả khoản tiền đó.
Để vận hành, đơn vị lập ra group Zalo nội bộ cùng nhân sự trực hotline 24/24. Khi có nhu cầu, tài xế xuất hiện trong vòng 5-7 phút. Ông Chí tâm sự, đơn vị gần như không từ chối mọi yêu cầu về giờ giấc để chiều khách.
Bên mình có một cái group của ban lãnh đạo, 9 đơn vị của nội bộ. Một đơn vị như nhà Sơn Thủy đánh vô đấy tôi cần 10 tài xế. Trong đó 2 tài xế xe hơi, 8 tài xế Honda, xe máy. Thì lúc đó các đơn vị sẽ tăng cường qua. 5-7 phút là anh em đã đội ngũ đã có. Tại vì đã có sự chuẩn bị sẵn rồi. Thực ra mình chỉ nói với họ, chỉ đạo xuống tất cả anh em chạy làm sao cho nó an toàn thì chạy, và đặc biệt chở một người khách đằng sau trong tình trạng người ta đang có men rượu, chạy 30 an toàn thì chạy, mà chạy 40 an toàn thì chạy, thì hoạt động trong thành phố.
Ngoài đội hình tài xế đưa đón hùng hậu, nhà hàng mở thêm dịch vụ đặt tiệc tại gia để gia tăng doanh thu khi khách nhậu ngại ra đường.
Tổ chức tiệc làm tiệc tại nhà cho khách hàng có nhiều nội dung. Thứ nhất, sinh nhật tôi nuôi đầy tháng, tất niên mình làm rất tân niên rất là nhiều. Ví dụ như khi mà đặt một em đặt 20 khách coi như 20 mâm về, và tổ chức có một quản lý đi, một bếp đi, một nhân viên phục vụ đi, mà theo quy định là một người nhân viên chỉ trực cho 10 khách thì phải có 2 nhân viên nữ đó, thì nó mới đảm bảo về chất lượng làm theo yêu cầu. Nhưng đa số chế biến tại nhà hàng đưa đi sang đấy, nhưng sang đấy có một số món cũng phải chế biến tại chỗ. Ví dụ như là cua lăn bột, con cua đó buộc phải làm tại chỗ chứ không thể làm ở đây được, làm đây nó sẽ mềm đi.
Sau vài tháng áp dụng, nhà hàng này ghi nhận tỷ lệ trở lại khách ruột đạt 90%, chưa kể thu nhập nhân sự ngày một cải thiện nhờ chính sách khen thưởng tháng cuối năm với tài xế chăm chỉ.
Đạt tới 90% là nguồn khách đã có, họ đều quay trở về ủng hộ. Ngày xưa, kinh tế nó phát triển thì có thể là chi phí cao lên một chút. Nhưng hôm nay, tình hình kinh tế nó hơi khó khăn một chút, vẫn có đầy đủ những gương mặt đó, vẫn những con người đó, nhưng chi phí nó giảm đi một chút.
Tương tự nhà hàng Sơn Thủy, từ đầu năm đến nay, quán Tá Lả trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức cũng liên tục tung chiêu để giữ chân khách ruột. Anh Nguyễn Mạnh Anh Tuấn, chủ quán Tá Lả nói, đơn vị chi từ 10 đến 15 triệu mỗi tháng cho bãi xe qua đêm để giữ xe miễn phí cho khách sau cuộc vui. Chủ quán cũng sẵn sàng thành tài xế bất cứ lúc nào.
Khách họ tới, họ ví dụ như đi xe hơi á, gọi điện cho hotline, họ hỏi là quán mình có bãi gửi xe ô tô hay không là cái thứ nhất. Nếu mà ăn nhậu rồi có bãi gửi xe để ô tô mà gửi qua đêm rồi hay không? thì có, mà em có bãi sau đó. Từ đó là bãi kết hợp chi phí đó là 100% miễn phí, gửi xe ô tô một lần là 50.000, còn qua đêm là 100.000, rồi quán sẽ hỗ trợ hết 100% miễn phí, 100% cho khách hàng. Còn khách muốn chở khách về luôn thì tụi anh vẫn có ít nhất 1-2 tài xế ở đây để vừa là nhân viên luôn, phải cho đi học hoặc bằng lái luôn, anh cũng chạy được bình thường mà. Rồi bên Grab họ hỗ trợ một cái standee có cái QR code để mà giảm giá 30% cho khách hàng họ book địa điểm của anh nhé.
Ngoài chuyến xe đưa đón không đồng, anh Tuấn nói quán liên tục đu chen món độc lạ trên TikTok để thu hút khách hàng trẻ.
Vẫn phải đi theo trend của thị trường chứ. Cứ ở trên mạng nó có thì ấy thôi. Rồi gà ăn cụt thì gì đó, khách vô đây hỏi hoài. Nhưng mà mình sẽ có những cái cốt lõi của mình, ví dụ như là khách cụt phải tới đây phải ăn ra món đó, ví dụ như sọc da giòn ở bên anh. Một ngày tao bán chừng 5-70 phần thôi. Hôm nay là khách đặt bàn 16 người như anh nói nãy á, phải đặt cái món heo tộc đó chứ tới đây ăn mấy lần rồi mà không được ăn heo tộc. Tại vì cái món đó toàn giống như là signature vậy đó.
Cách đây nửa tháng, anh Tuấn chấp nhận chi cho nhiều chương trình khuyến mãi liên tục.
Câu chuyện đó là tụi anh đang làm đầu tiên là đi tăm đón đầu, những cái này chắc chắn quán dọc đây họ sẽ làm hết. Khi mà họ đó là đủ làm đủ lớn rồi, tụi anh lại có cái phương án khác, ví dụ như họ làm tất cả cái kia là bắt đầu tụi anh đi đón đầu khách, là bây giờ khách đâu sinh nhật bao nhiêu tuổi là về đây tặng bao nhiêu bia, ví dụ như vậy. Em 26 tuổi anh tặng em 26 bia miễn phí 100%.
Sau gần nửa năm xoay sở, doanh thu quán tăng trở lại 10-15%. Anh nói tự tin trở thành quán nhậu đông khách nhất đường Phạm Văn Đồng ở giai đoạn hiện tại.
Hiện tại đang tốt nhất Phạm Văn Đồng mà. Còn 2024 hiện tại tới thời điểm này, sau Tết thì nó có giảm mạnh, nhưng nó vẫn tăng trưởng so với 2023 nha. Nó khoảng 60-65%.
Vào năm 2022, Việt Nam đứng đầu toàn khu vực ASEAN, đứng thứ 3 châu Á sau Trung Quốc và Nhật Bản về mức tiêu thụ bia. Tuy nhiên, bước vào năm 2023 và đến nay năm 2024, thị trường tiêu thụ rượu bia trong nước đã phải chứng kiến sự sụt giảm chưa từng thấy. Dữ liệu của công ty chứng khoán Bảo Việt BVSC cho thấy, tổng doanh thu năm 2023 của nhóm doanh nghiệp bia rượu niêm yết giảm còn hơn 45.000 tỷ đồng, từ mức hơn 55.000 tỷ đồng vào năm 2022. Theo Bộ Công Thương, tác động kép của đại dịch COVID-19 và Nghị định 100 khiến toàn ngành đồ uống Việt Nam từ đóng góp cho ngân sách khoảng 60.000 tỷ đồng mỗi năm bỗng giảm tới 16% doanh thu. Thị trường tiêu thụ giảm 20-30% trong năm 2020. Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam nhận xét, ngành công nghiệp đồ uống có cồn của Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn khó khăn. Doanh số bán bia giảm gần 20% trong khi giá nguyên vật liệu tăng đến 50% so với năm 2019. Trong bối cảnh này, đổi mới đang là giải pháp sống còn của các chủ quán nhậu. Anh Lương Hữu Chí cho biết, chính lãnh đạo như anh tăng thời gian làm việc gấp 2 lần ngày thường để khảo sát thị trường, nghiên cứu giải pháp nhằm lèo lái doanh nghiệp vượt bão ế ẩm.
Thay đổi thì chỉ thay đổi để cập nhật để tồn tại. Lãnh đạo cũng phải đi liên tục từ thông tin đại chúng cho tới đi thị sát và học hỏi liên tục. Ngày xưa lãnh đạo chỉ làm công suất khoảng cỡ 50-60%, bây giờ là 100% cũng còn chưa đáp ứng được.
Thậm chí chấp nhận giảm lợi nhuận từ 5-10% để tập trung trải nghiệm khách hàng lẫn lương bổng cho nhân viên.
Khi thành lập cái đội ngũ này không phải đơn vị nào cũng thành lập được, tại vì chi phí rất là cao, từ quần áo rồi dịch vụ rồi bổ dưỡng cho anh em khen thưởng vào cuối năm, rồi là chi phí cho đón khách, chở khách là toàn bộ là của đơn vị thanh toán hết. Trong cái tình hình kinh doanh nó khó khăn như vậy, việc đầu tiên muốn tồn tại được thì phải giữ được khách. Tới phần nghiên cứu về thị trường trong thời điểm này, giữ được khách thì phải đáp ứng được những cái yếu tố về tình hình hiện nay. Khi đã có khách thì lại phải còn đội ngũ nhân viên, không đặt cao vấn đề lợi nhuận mà đặt cao vấn đề chính là khách hàng và nhân viên.
Còn với anh Tuấn, sáng tạo liên tục là chìa khóa vàng giúp nhà hàng quán nhậu như anh thoát cảnh gồng lỗ.
Sau dịch thì là khách cực kỳ đông. Sau đó thì là em biết rồi, cái kinh tế kiểu sử khoảng chừng năm đổ lại đây. Từ tháng năm ngoái đó, từ tháng 10 năm ngoái đó, anh nhớ tháng 9 tháng 10 năm ngoái anh trả cái mặt bằng ở bên 69 Phạm Minh Chiêu mà. Ngày cái thứ ba đó thì là lúc đó nó xuống khủng khiếp. Giờ là nó bất định em không đoán được mùa này thì nó gồng. Tại vì hiện tại bạn bè quan nó sáng nay cũng gặp mấy người bạn quan cũng tính sai. Rồi mùa này là chỉ có thêm biến văn hóa thôi chứ giờ sao giờ. Nói chung là tụi anh cũng phải theo sát khách hàng, tại vì nó là cái endorphin tinh thần của tụi anh.
Trong báo cáo gần đây, các chuyên gia phân tích tại SSE Research tỏ ra thận trọng về triển vọng của ngành bia trong năm 2024. Theo đơn vị phân tích này, mức tiêu thụ bia có thể tiếp tục chịu tác động kép từ Nghị định 100 và thu nhập của người tiêu dùng giảm trong năm nay. Theo ông Hoàng Tùng, chuyên gia F&B, rượu bia giảm không chỉ là câu chuyện khó khăn nền kinh tế, mà còn là xu hướng tất yếu tương lai. Các doanh nghiệp cần có thêm sự sáng tạo về dịch vụ, sản phẩm mới hoặc chấp nhận dịch chuyển sang mô hình khác ít phụ thuộc đồ uống có cồn hơn. Bàn về giải pháp lâu dài, anh Lương Hữu Chí cho biết, nhà hàng đang đẩy mạnh nâng cao tay nghề cho nhân sự bằng các khóa quản lý, marketing ngắn hạn để bắt kịp xu hướng mới.
Để tồn tại trong một cái đơn vị kinh doanh thì cái mấu chốt quan trọng nhất là khách hàng, thứ hai là đội ngũ nhân sự, đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn cho lãnh đạo đi học thêm. Như hôm vừa rồi công ty phải ký hợp đồng với một cái trường mà dạy chuyên về về marketing nhưng mà chuyên sâu về Facebook với TikTok, là những cái chương trình mà mình về mình quảng cáo trong vòng 3 tháng, chỉ có hướng dẫn cho các em ra một cái nhóm số nào để biết sử dụng và viết bài rồi dựa trên nhiều thứ chứ, rồi cơ bản, rồi sau đó những em nào muốn đi chuyên sâu thì đăng ký.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.